Chương 9. Mùi của khu giam tội phạm bạo lực có vẻ nặng hơn trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Trong hành lang vô tuyến đang bật, chỉ có hình mà không tiếng, hắt bóng Stalin lên những song sắt của xà lim giam bác sĩ Lecter. Cô không thể nhìn vào bóng tối sau song sắt, nhưng cô cũng không bảo người hộ lý bật đèn từ phòng anh ta. Cả khu này sẽ bật sáng cùng lúc, và cô biết rằng cảnh sát Baltimore đã bật đèn suốt nhiều giờ liền khi họ tra hỏi Lecter. Ông ta không chịu mở miệng mà phản ứng bằng cách gấp cho họ một con gà bằng giấy có thể mổ khi đuôi nó bị ấn xuống hay kéo lên. Người sĩ quan cấp cao, rất giận dữ, đã dò nát con gà trong chiếc gạt tàn ở sảnh khi ra hiệu cho Stalin vào. Bác sĩ Lecter, cô nghe thấy tiếng thở của chính mình, tiếng thở hai bên hành lang, nhưng không thấy tiếng thở trong xà lim trống không của Mix. Xà lim của Mix thật trống trải. Cô cảm thấy sự yên lặng của nó giống như một làn gió. Stalin biết Lecter đang theo dõi cô từ trong bóng tối. 2 phút đã trôi qua, chân và lưng cô ê ẩm vì phải đánh vật với cánh cửa gara, quần áo thì ẩm ướt. Cô trải áo khoác ngồi trên sàn nhà, cách xa song sắt. Bàn chân giấu dưới thân người và nhấc mái tóc ướt nhèm rối bù bỏ ngoài cổ áo để không bị chạm vào cổ. Phía sau cô, trên màn hình vô tuyến, có một nhà truyền giáo đang dung tay. Bác sĩ Lecter, cả tôi và ông đều biết là chuyện gì rồi đấy. Họ nghĩ ông sẽ chịu nói chuyện với tôi. Im lặng, cuối hành lang ai đó huýt sáo bài Dược Biển Lên Trời. Sau 5 phút cô nói, thật lạ khi vào trong đó, đôi khi tôi muốn nói với ông về chuyện đó. Stalin giật mình khi khay thức ăn được đẩy ra từ xà lim của Lecter. Trên cái khay có chiếc khăn mặt sạch sẽ được gấp gọn. Cô không nghe tiếng cử động của ông ta. Cô nhìn cái khăn và với cảm giác chới giới, cầm nó lên lau tóc. Cảm ơn, cô nói. Sao cô không hỏi tôi về Bill Bò Mộng? Giọng hắn thật gần, ngang tầm với cô. Chắc hắn cũng đang ngồi trên sàn. Ông có biết gì về hắn ta không? Có thể nếu tôi được đọc hồ sơ. Tôi không có hồ sơ vụ này. Stalin nói, cô sẽ không có cả vụ này nữa, mặc dù họ đang lợi dụng cô. Tôi biết, cô có thể lấy hồ sơ về Bill Bò Mộng, các báo cáo và hình chụp, tôi cũng muốn được xem. Ông muốn quá đi chứ. Bác sĩ Lecter à, ông khơi ra vụ này mà. Còn bây giờ nói tôi nghe về người trong chiếc Beckard đi. Cô tìm thấy nguyên người à? Lạ quá, tôi chỉ thấy có cái đầu. Thế cô nghĩ phần còn lại đến từ đâu vậy? Được rồi, đó là đầu của ai? Nói xem cô biết được gì. Họ mới chỉ khám nghiệm sơ bộ, đàn ông da trắng, khoảng 27 tuổi, chăm sóc răng cả ở Mỹ và châu Âu. Anh ta là ai? Người tình của Raspel. Raspel, cây sáo nhớp nháp. Hoàn cảnh ra sao? Anh ta chết như thế nào? Muốn quanh co phải không, sĩ quan Stalin?
Không, tôi sẽ hỏi sao vậy?
Để tôi tiết kiệm thời gian cho cô. Tôi không làm chuyện đó, là Raspel. Raspel thích thủy thủ. Đó là một tay người Bắc Âu tên là Gross hay gì đó. Raspel không nói cho tôi biết họ của hắn ta.
Giọng bác sĩ Lecter đi xuống thấp hơn, hình như hắn đang nằm trên sàn nhà. Stalin nghĩ,
Gross lên bờ từ một con tàu Thụy Điển ở San Diego. Raspel cũng đang dạy hè tại nhạc viện ở đó. Hắn ta phát rồ lên vì người thanh niên. Anh chàng Thụy Điển thấy món hời bèn bỏ tàu. Chúng mua một chiếc xe cắm trại xấu xí rồi chung sống khỏa thân trong rừng. Raspel nói anh chàng kia không chung thủy và rồi hắn bóp cổ anh ta.
Raspel kể cho ông à?
Đúng vậy. Theo quy định bảo mật của các phiên trị liệu, tôi nghĩ hắn nói dối. Raspel luôn tô vẽ sự thật. Hắn muốn tỏ ra nguy hiểm và lãng mạn. Anh chàng Thụy Điển chắc chết ngạt trong một cuộc tình thô thiển nào đó. Raspel ẻo lả và yếu ớt ấy, sao dám bóp cổ anh chàng kia chứ? Hãy chú ý là đầu Gross bị cắt sát cầm, có thể là để cắt đi vết dây rất rõ do treo cổ.
Ra thế,
giấc mơ hạnh phúc của Raspel bị tan tành. Hắn cho đầu Gross vào cái túi đựng bóng bowling rồi quay về miền đông.
Hắn ta làm gì với phần cơ thể còn lại?
Chôn trên đồi.
Hắn cho ông xem cái đầu trong xe à?
Đúng vậy. Trong quá trình trị liệu, hắn cảm thấy có thể nói với tôi mọi chuyện. Hắn thường đến ngồi với Gross và cho anh ta xem món quà Valentine.
Nhưng sau đó đến lượt Raspel chết. Sao vậy?
Thành thực mà nói, tôi phát ốm và mệt mỏi vì hắn rên rỉ. Thực ra thế lại tốt nhất cho hắn. Việc trị liệu không có kết quả. Tôi cho rằng hầu hết bác sĩ tâm thần đều muốn chuyển cho tôi 1-2 bệnh nhân.
Trước giờ tôi không nói năng gì, nhưng lúc này thì tôi chán rồi. Và bữa tối của ông với quan chức dàn nhạc giao hưởng nữa. Cô đã bao giờ rơi vào tình huống có khách mà không còn thời gian mua bán gì chưa? Cô sẽ phải sử dụng những thứ mà mình có trong tủ lạnh. Clarice à, tôi gọi cô là Clarice được chứ?
Được, có lẽ tôi nghĩ sẽ gọi ông là bác sĩ Lecter. Như vậy có vẻ phù hợp với tuổi tác và địa vị của cô hơn.
Ông ta nói, vâng. Cô cảm thấy thế nào khi vào cái gara ấy?
Lo sợ.
Tại sao? Chuột và côn trùng. Cô có gì đó để dùng khi muốn nâng tinh thần không?
Bác sĩ Lecter hỏi, những thứ tôi biết thì không gì có tác dụng, ngoại trừ việc muốn có cho kỳ được thứ tôi đang theo đuổi.
Khi đó ký ức hay hoạt cảnh gì hiện ra trong cô không? Dù cô có cố gắng hay không?
Có thể, tôi chưa hề nghĩ tới việc này.
Những sự việc hồi cô còn nhỏ.
Tôi phải theo dõi xem đã.
Cô cảm thấy thế nào khi biết tin về người hàng xóm đã khuất của tôi, Mix? Cô không hỏi gì tôi về chuyện đó.
Tôi đang định hỏi đây.
Cô không vui khi biết tin à?
Không.
Cô có buồn không?
Không.
Ông có thuyết phục anh ta làm chuyện đó không?
Bác sĩ Lecter cười lặng lẽ.
Sĩ quan Stalin, phải chăng cô đang hỏi tôi là có phải tôi suối bẫy hắn ta tự tử hay không? Đừng khù khờ như vậy chứ. Cô không thấy dù sao thì việc hắn nuốt cái lưỡi thô tục của mình cũng đáng sao?
Không hề.
Sĩ quan Stalin, cô nói dối rồi. Lời nói dối đầu tiên của cô với tôi. Một chuyện buồn. Truman sẽ nói thế.
Tổng thống Truman?
Bỏ qua đi. Sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô?
Tôi không biết.
Jack Crawford thích cô, có đúng không?
Tôi không biết.
Điều này có lẽ không đúng. Cô có thích ông ta thích cô không?
Nói tôi nghe.
Cô có cảm thấy muốn làm ông ta hài lòng và điều đó có làm cô lo lắng không? Cô có lo lắng về mong muốn làm hài lòng ông ta không?
Ai cũng muốn được yêu quý, thưa bác sĩ Lecter.
Không phải ai cũng vậy. Cô có nghĩ Jack Crawford ham muốn cô không? Tôi chắc chắn là ngay lúc này ông ta đang rất bức bối. Cô có nghĩ là ông ta có tưởng tượng cảnh hành động ông ta chơi cô không?
Đây không phải chuyện tôi tò mò muốn biết, thưa bác sĩ Lecter. Và đó là thứ mà chỉ kẻ như Mix mới hỏi.
Thôi vậy.
Ông có bảo anh ta tự nuốt lưỡi không?
Trong câu nghi vấn cô dùng thường có giả định cách đúng ngữ pháp. Với thổ ngữ của cô thì nó nghe sách vở quá. Rõ ràng Crawford thích cô và tin là cô có đủ năng lực. Chắc chắn cô đã gặp những sự kiện trùng hợp rất may mắn, Clarice. Cô được Crawford giúp và cả tôi nữa. Cô nói cô không biết tại sao Crawford giúp cô. Cô có biết tại sao tôi giúp không?
Không. Ông nói tôi nghe xem nào.
Cô có nghĩ rằng đó là vì tôi thích nhìn cô và nghĩ về việc ăn cô, về mùi vị của cô không?
Có đúng vậy không?
Không. Tôi muốn thứ mà Crawford có thể cho tôi và tôi muốn trao đổi với ông ta để có nó. Nhưng ông ta lại không đến gặp tôi. Ông ta không yêu cầu tôi giúp vụ Bill bò mộng, dù ông ta biết rằng sẽ còn nhiều thiếu nữ phải chết.
Tôi không tin, thưa bác sĩ Lecter.
Tôi chỉ muốn thứ rất đơn giản và ông ta có thể kiếm được nó.
Lecter chậm rãi bật công tắc điện trong xà lim của mình. Sách và những bức tranh của hắn đã không còn. Bệ vệ sinh của hắn cũng không còn. Chilton đã dọn sạch xà lim để trừng phạt vụ Mix.
Tôi đã ở trong căn phòng này được 8 năm, Clarice. Tôi biết là họ sẽ không bao giờ thả tôi chừng nào tôi còn sống. Thứ mà tôi muốn là được nhìn quang cảnh. Tôi muốn một cái cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn thấy một cái cây hoặc cả nước nữa.
Luật sư của ông đã đề nghị.
Chilton đặt cái tivi đó ở hành lang, bật một kênh tôn giáo. Ngay sau khi cô ra về, tay hộ lý sẽ lại dặn tiếng to lên, và luật sư của tôi không ngăn được chuyện đó. Đó là cách mà tòa án muốn hành xử với tôi. Tôi muốn được ở trong một cơ sở liên bang. Tôi muốn lấy lại sách và một cái cửa sổ. Tôi sẽ có thứ quý giá để đổi lấy điều đó. Crawford có thể làm chuyện đó. Cô hãy yêu cầu ông ta.
Tôi có thể nói lại với ông ta những gì ông vừa nói.
Ông ta sẽ lờ nó đi thôi. Và Bill bò mộng thì vẫn tiếp tục. Cứ chờ đến lúc hắn lột da đầu một người rồi, xem cô có thích không. Tôi sẽ nói với cô chuyện về Bill bò mộng mà không cần xem hồ sơ. Và khi hắn bị bắt sau nhiều năm nữa, nếu như hắn có bị bắt, thì cô sẽ thấy tôi nói đúng, và tôi đã có thể giúp. Tôi có thể giúp cứu mạng người đó, Clarice.
Vâng.
Bill bò mộng có một ngôi nhà hai tầng.
Bác sĩ Lecter nói rồi tắt đèn. Hắn không nói thêm gì nữa.
Chương 10.
Clarice Starling dựa vào bàn xúc sắc trong sòng bạc của FBI và cố gắng tập trung chú ý vào bài giảng về rửa tiền trong đánh bạc. Đã 36 giờ trôi qua từ khi cảnh sát hạt Baltimore lấy lời khai của cô qua một nhân viên đánh máy mổ cò liên tục rít thuốc lá. Nếu khói làm cô khó chịu thì cứ thử xem có mở cái cửa sổ kia ra được không nhé. Và cho cô về với lời nhắc nhở rằng giết người không phải tội liên bang. Chương trình thời sự tối chủ nhật chiếu vụ rắc rối của cô với mấy tay quay phim truyền hình và cô cảm thấy bế tắc hoàn toàn. Mặc dù vậy vẫn không có lấy một lời từ Crawford hoặc từ chi nhánh Baltimore. Cứ như thể cô vừa quăng cái báo cáo của mình xuống hố. Sòng bạc nơi cô đang đứng không lớn. Nó từng hoạt động trong một chiếc xe remote di động cho tới khi bị FBI bắt và đặt ở trường làm phương tiện dạy học. Căn phòng hẹp đang chật ních cảnh sát từ nhiều địa phương. Clarice cảm ơn và từ chối ghế do hai anh biệt động Texas và một thám tử Scotland Yard nhường. Những học viên còn lại của lớp cô đang ở trong sảnh của tòa nhà học viện, tìm tóc trên một tấm thảm lấy từ nhà nghỉ bên đường trong bài Phòng ngủ tội phạm tình dục và rắc bột lấy vân tay trong Ngân hàng tỉnh Bất Kỳ. Stalin đã trải qua nhiều giờ tìm kiếm và lấy dấu tay khi còn là nghiên cứu sinh pháp y, nên cô được cử đến dự bài giảng này, một phần trong chương trình dành cho cảnh sát khách mời. Cô băn khoăn không hiểu có còn lý do nào khác khiến cô bị tách khỏi lớp. Có thể ta bị cách ly trước khi bị đuổi. Stalin tì cùi chỏ lên bàn xúc sắc và cố gắng tập trung vào việc rửa tiền trong đánh bạc. Nhưng điều cô nghĩ đến là FBI rất ghét phải nhìn thấy đặc vụ của mình trên truyền hình, ngoại trừ các cuộc họp báo chính thức. Bác sĩ Lecter là gia vị cho giới truyền thông và cảnh sát Baltimore đã vui mừng đưa tên Stalin cho đám phóng viên. Cô liên tục thấy mình trên các bản tin tối chủ nhật của tất cả các kênh tin tức, nơi thì có Stalin nhân viên FBI ở Baltimore đang phang tay cần kích vào cửa gara, trong khi nhân viên quay phim đang trường bên dưới. Chỗ thì là đặc vụ liên bang Stalin đang quay sang người phụ tá với cái cần kích trong tay. Trên đài đối thủ WPIK, khi không tự quay được phim, lại công bố một vụ kiện về chấn thương thân thể chống lại Stalin nhân viên FBI và cục FBI vì nhân viên quay phim bị hạt bụi và rỉ sắt rơi vào mắt khi Stalin phang cửa. Jonetta Johnson của đài WPIK được phát sóng toàn quốc với tiết lộ về việc Stalin đã tìm được hài cốt trong gara nhờ quan hệ đáng sợ với một người mà các nhà chức trách đã phải gọi là một con quái vật. Rõ ràng là WPIK có nguồn tin tại bệnh viện. Cô dâu của Frankenstein, báo National Tatler gào lên từ giá báo trong các siêu thị. FBI không đưa ra bình luận công khai nào, nhưng Stalin chắc chắn rằng nội bộ cục thì nhiều. Vào bữa sáng, một trong những người bạn cùng lớp của cô, một chàng thanh niên sức đầy nước hoa sau cạo râu hiệu Kano, đã gọi Stalin là Melvin Bevis, một kiểu chơi chữ ngu xuẩn biến tấu tên của Melvin Bevis, đặc vụ số 1 của giám đốc Hoover trong thập niên 1930. Điều Adelia Mep nói với anh ta khiến anh ta tái mặt bỏ đi, để lại trên bàn bữa sáng chưa động đến. Lúc này Stalin thấy mình rơi vào một trạng thái kỳ lạ là không thể có cảm giác ngạc nhiên. Suốt một ngày đêm cô cảm thấy mình rơi vào trạng thái yên lặng ù tai như một thợ lặn. Cô tính sẽ tự bảo vệ mình nếu có cơ hội. Giảng viên vừa giảng vừa quay vòng roulette, nhưng ông ta không để trái bóng rơi xuống. Nhìn ông ta, Stalin chắc chắn rằng trong đời mình ông ta chẳng bao giờ để cho trái bóng rơi. Bây giờ ông ta đang nói gì đó? Clarice Stalin. Vì sao ông ta lại nói Clarice Stalin? Là mình mà. Vâng, cô nói. Giảng viên hất cầm về phía cánh cửa phía sau cô. Nó đây rồi, nghiệp chứng như rơi xuống chân khi cô quay đầu lại nhìn. Nhưng đó là Brigham, giảng viên bắn súng đang nghiêng người vào phòng chỉ cô qua đám đông. Khi cô nhìn thấy anh ta vẫy tay. Trong một giây cô thoáng nghĩ họ sắp đuổi học cô, nhưng đó không phải việc của Brigham. Chuẩn bị yên cương nào Stalin, đồ hiện trường của cô để đâu? Anh ta nói trong sảnh. Phòng tôi, khu C. Cô phải rảo bước để theo kịp anh ta. Anh ta đem theo một bộ công cụ lấy dấu vân tay lớn từ phòng tài sản, loại tốt chứ không phải loại vừa học vừa chơi trong trường, và một cái túi vải bố nhỏ. Hôm nay cô đi với Jack Crawford, hãy đem theo đồ dùng qua đêm, có thể cô sẽ về sớm, nhưng tốt nhất cứ đem theo. Đi đâu? Mấy tay săn dịch ở Tây Virginia tìm thấy một cái xác trên sông Erg lúc sáng, giống kiểu giết người của Bill Bò Mộng. Cảnh sát đang vớt xác lên. Đó thật sự là một khu hoang vắng nên Jack không mấy mong chờ dựa vào những anh chàng này để lấy thông tin chi tiết. Rick Game dừng lại ở cửa vào khu C. Ông ấy cần ai đó giúp lấy dấu tay của một xác chết trôi và những việc khác nữa. Cô từng làm trong phòng thí nghiệm, cô làm được việc ấy chứ? Dân, cho tôi kiểm tra đồ nào. Rick Game giữ lấy bộ dấu tay mở nắp, trong khi Stalin lấy những cái khay ra. Trong đó có đầy đủ lọ và ống tim nhưng thiếu máy ảnh. Tôi cần một chiếc máy ảnh Polaroid chụp tỷ lệ 1:1, loại CU5. Anh Rick Game, tim và pin nữa. Từ kho tài sản, có ngay. Anh ta đưa cho cô chiếc túi bố nhỏ, và khi cô cảm nhận được sức nặng của nó, cô đã hiểu vì sao Rick Game lại là người đến gọi cô. Cô vẫn chưa có đồ công vụ có đúng không? Chưa, cô phải có đủ bộ, đây là đồ như cô vẫn mang ở bãi bắn. Khẩu súng là của tôi, đó cũng là loại Smith khung K mà cô đã tập. Nhưng cơ cấu nạp đạn đã được lau chùi. Tối nay có cơ hội thì thử bắn không đạn trong phòng cô đi. Tôi sẽ ở trong xe đằng sau khu C trong đúng 10 phút nữa cùng máy ảnh. Nghe này, trên Blue Cano không có nhà vệ sinh. Tôi khuyên cô nên đi ngay khi có cơ hội. Nhanh nhanh lên, Stalin. Cô định hỏi thêm một câu, nhưng anh ta đã bỏ đi. Chắc phải là Bill Bò Mộng thì Crawford mới thân chinh đi. Blue Cano là cái thứ chết tiệt gì? Nhưng khi đóng đồ thì ta phải nghĩ đến chuyện đóng đồ. Stalin đóng đồ nhanh và gọn gàng. Đây là... Thế được rồi. Rick Game ngắt lời khi cô vào xe. Nếu ai xăm soi sẽ thấy bán súng hơi phồng một chút dưới áo khoác của cô. Nhưng bây giờ thì ổn. Cô đeo khẩu súng lục ổ quay nòng hết bên dưới áo vest. Trong một cái bao súng hình bánh kép đeo cạnh sườn và một ổ đạn nạp nhanh treo trên thắt lưng bên kia. Rick Game lái xe đúng tốc độ giới hạn tới đường băng Quantico. Anh ta hắng giọng. Trên bãi tập có một điều rất tốt. Stalin à, là ở đó không có chính trị. Có phải thế không? Ở Baltimore cô đã đúng khi bảo vệ cái gara ấy. Cô có lo lắng về truyền hình không? Tôi có phải lo không? Đây là chuyện riêng của chúng ta, đúng không? Đúng vậy. Rick Game chào đáp lễ người lính thủy đánh bộ đang điều khiển giao thông. Bằng việc Crawford đem cô theo ngày hôm nay sẽ không ai có thể không nhận ra sự tin tưởng Crawford dành cho cô. Anh ta nói, vì lỡ đâu có ai đó ở văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ chỉnh cho cô một trận ngay trước mặt ông ấy và làm ông ấy cáu tiết lên. Cô hiểu ý tôi nói gì chứ? Crawford là người bảo vệ quân. Khi cần, ông ấy sẵn sàng khẳng định rằng cô cần bảo vệ hiện trường. Ổng để cô trần trụi vào đó. Đúng vậy, trần trụi không có tất cả những dấu hiệu quyền lực có thể nhìn thấy được. Và chính ổng cũng nói như vậy. Và cảnh sát Baltimore lại phản ứng quá chậm. Với lại hôm nay Crawford cần trợ giúp và ổng sẽ phải đợi một tiếng đồng hồ để Jimmy Price kiếm ai đó từ phòng thí nghiệm. Vậy nên cô nhận được việc này, Stalin à. Xác chết trôi cũng không phải chuyện dễ chịu đâu. Đây không phải cách trừng phạt cô, nhưng nếu cần phải để người ngoài nhìn nhận như thế nào thì họ sẽ thấy như thế. Thấy không, Crawford là người rất tinh tế, nhưng ổng không thích giải thích mọi việc. Đó là lý do tôi nói với cô, nếu làm việc với Crawford, cô cần phải biết ông đang đối mặt với chuyện gì. Cô biết chứ? Thực tình tôi không biết. Ngoài Bill Bò Mộng, ổng còn rất nhiều điều phải để tâm. Bella, giờ ổng đang ốm rất nặng. Bà ấy đang ở giai đoạn cuối. Ổng để bà ấy ở nhà. Nếu không có Bill Bò Mộng, thì ổng đã nghỉ phép để chăm sóc vợ. Tôi không biết chuyện ấy. Không ai nói ra chuyện ấy. Đừng nói với ổng là cô muốn chia buồn hay bất cứ điều gì khác. Như vậy không giúp được ổng đâu. Họ đã có thời gian hạnh phúc bên nhau. Tôi rất vui vì anh kể chuyện đó cho tôi. Rick Game tươi tỉnh hẳn lên khi họ tới đường băng. Tôi có một hai bài giảng quan trọng sau khóa bắn súng. Stalin, cố gắng đừng bỏ lỡ nhé. Anh ta đi tắt qua mấy nhà chứa máy bay. Chắc chắn rồi. Nghe này, có thể cô sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến những điều tôi dạy. Hy vọng cô không phải dùng đến. Nhưng cô có năng lực đấy, Stalin à. Nếu phải bắn là cô có thể bắn được. Luyện tập thường xuyên nhé. Dân, đừng bao giờ cho nó vào túi. Dân. Buổi tối lôi nó ra vài lần trong phòng cô, tất sao cho cô có thể tìm thấy nó. Tôi sẽ làm vậy. Một chiếc máy bay hai động cơ hiệu Big Drop cũ kỹ đang đổ trên đường dẫn máy bay tại đường băng Quantico với đèn báo hiệu đang quay và cửa mở. Một cánh quạt đang chạy thổi giạt cỏ cạnh đường băng. Đây chắc là Blue Cano. Stalin nói, đúng rồi. Có vẻ hơi bé và cũ. Nó cũ rồi. Rick Game vui vẻ nói, bên chống ma túy tịch thu ở Florida cách đây lâu rồi, khi nó bị rơi ở Everglades. Bây giờ máy móc ổn rồi. Tôi hy vọng là Graham và Rutman không phát hiện ra là ta dùng nó. Đáng ra chúng ta phải đi xe buýt. Anh ta đổ xe cạnh chiếc máy bay, lấy hành lý hộ Stalin từ ghế sau. Anh ta hơi lóng ngóng. Anh ta đưa đồ cho cô và bắt tay cô. Sau đó anh ta buột miệng. Chúa phù hộ cho cô Stalin. Từ miệng một người lính thủy đánh bộ, mấy từ này nghe thật lạ lùng. Anh ta không biết chúng bật ra từ đâu và thấy mặt mình nóng lên. Cảm ơn anh Brigham. Crawford đã ngồi trên ghế phụ lái, mặc sơ mi và đeo kính mát. Ông quay ra nhìn Stalin khi phi công sập cửa. Cô không nhìn thấy mắt ông sau lớp kính, và cô cảm thấy mình không quen biết ông. Crawford trông nhợt nhạt và rắn rỏi, như một gốc cây mới bị xe ủi nhổ lên. Ngồi xuống đọc đi. Là tất cả những gì ông nói. Một tập hồ sơ dày nằm trên ghế phía sau ông, trên bìa đề bìu bò mộng. Stalin ôm nó thật chặt khi chiếc Blue Cano kêu ầm ầm, rùng rùng và bắt đầu cất cánh. Chương 11. Lề đường băng mờ dần và biến mất. Từ phía đông, một tia nắng chiếu tới từ vịnh Chesapeake khi chiếc máy bay nhỏ biến mất khỏi dòng xe cộ. Clarice Stalin có thể nhìn thấy học viện phía dưới được bao bọc bởi doanh trại lính thủy đánh bộ ở Quantico. Trên sân tập tấn công, những người lính thủy nhỏ li ti đang bò và chạy. Nhìn từ trên cao mọi thứ trông như vậy đấy. Một lần sau bài tập bắn đêm, đang đi bộ để tiện suy nghĩ trong bóng tối của Huggins Alley vắng vẻ, cô đã nghe thấy tiếng máy bay gầm rú trên đầu, và sau đó, khi mọi vật tĩnh lặng lại, là tiếng người gọi nhau trên bầu trời đen ngòm trên đầu cô. Lính dù nhảy đêm đang gọi nhau khi họ tiếp đất trong bóng tối. Và cô tự hỏi cảm giác khi đợi đèn cho phép nhảy bên cửa máy bay sẽ như thế nào và cảm giác lao vào bóng tối gầm rú bên dưới ra sao. Có thể cảm giác là thế này đây. Cô mở tập hồ sơ. Họ biết 5 vụ Bill làm, ít nhất 5 lần, có thể nhiều hơn. Trong 10 tháng qua, hắn đã bắt cóc một phụ nữ, sát hại và lột da cô ta. Max Stalin lướt nhanh qua biên bản khám nghiệm tử thi tới phần xét nghiệm giải phóng histamine để khẳng định rằng hắn đã giết họ trước khi làm nốt những việc còn lại. Hắn dìm xác xuống dòng nước chảy khi đã làm xong mọi việc. Mũi xác chết được tìm thấy ở một dòng sông chảy từ một giao lộ cao tốc liên bang. Mũi xác chết lại ở một bang khác nhau. Ai cũng biết Bill Bò Mộng là kẻ đi nhiều. Đó là tất cả những gì pháp luật biết về hắn ta. Gần như tất cả, trừ việc hắn ta có ít nhất một khẩu súng. Khẩu súng có sáu rãnh xoắn nòng, chiều xoay trái có thể là một khẩu khôn, ổ quay hoặc một khẩu khôn nhái. Hằn vết trên viên đạn tìm được cho thấy hắn thích bắn đạn cỡ 38. Special trong ổ đạn cỡ dài hơn dành cho đạn 357. Nước sông xóa sạch dấu tay, không để lại dấu vết gì của tóc hay sợi dải. Gần như chắc chắn hắn là một người đàn ông da trắng. Da trắng vì thông thường những kẻ giết người hàng loạt thường ra tay với những nạn nhân trong cùng nhóm chủng tộc, và tất cả nạn nhân đều da trắng. Là đàn ông vì trong thời đại của chúng ta gần như không có tên giết người hàng loạt nào là phụ nữ. Hai phóng viên đã giật tiếp bằng một câu trong bài thơ tử thần ngắn của E.E. Cumming, Bill Bò Mộng. Anh có thích chàng tử thần mắt xanh? Ai đó, có thể là Crawford, đã dán câu này bên trong bìa tập hồ sơ. Không có mối liên hệ rõ rệt nào giữa nơi Bill bắt cóc những người phụ nữ trẻ và nơi hắn dứt thi thể họ. Trong những vụ mà thi thể được tìm thấy đủ sớm để xác định chính xác thời gian chết, cảnh sát phát hiện thêm một việc mà tên sát nhân đã làm. Bill giữ họ sống một thời gian. Những nạn nhân này chưa chết ngay trong vòng một tuần hay 10 ngày sau khi họ bị bắt cóc. Điều đó có nghĩa là hắn phải có một nơi để giam họ và một nơi để làm việc được riêng tư. Thế tức là hắn không phải kẻ lang bạc. Hắn giống loài nhện hang, có những cái hang riêng của mình ở đâu đó. Biết hắn giam họ cả tuần hoặc lâu hơn, và hắn sẽ giết họ, điều đó làm công chúng hoảng sợ hơn hết thảy. Hai người bị treo cổ, ba người bị bắn, không có bằng chứng cho thấy có hiếp dâm hay bị lạm dụng trước khi chết, và biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy không có biến dạng đặc thù của cơ quan sinh dục nào. Mặc dù các nhà bệnh học ghi nhận rằng gần như không thể xác định được các dấu hiệu đó trong những thi thể bị phân hủy nhiều hơn, tất cả nạn nhân đều được tìm thấy trần truồng. Trong hai vụ, quần áo ngoài của nạn nhân được tìm thấy bên đường gần nhà họ, bị xẻ phía sau như phục trang cho người chết. Stalin bình tĩnh xem hết chỗ ảnh chụp. Về mặt vật lý, những thi thể chết trôi là kiểu thi thể khó xử lý nhất. Có gì đó vô cùng bi ai về chúng, như thường có ở những nạn nhân bị sát hại ngoài trời. Sự phi nhân tính mà nạn nhân phải chịu đựng, việc bị phơi bày thân thể ra giữa thanh thiên bạch nhật và bao con mắt nhòm ngó khiến ta giận dữ, nếu như công việc của ta cho phép ta căm giận. Thông thường trong các vụ sát nhân tại nhà riêng thì bằng chứng của những hành vi cá nhân không dễ chịu của nạn nhân và những nạn nhân của chính nạn nhân, những người vợ bị bạo hành, những đứa trẻ bị lạm dụng có đầy xung quanh để thì thầm với ta rằng kẻ ấy chết là xứng đáng. Và trong nhiều trường hợp thì quả đúng như vậy. Nhưng không ai đáng bị như vậy. Ở đây họ còn mất hết da khi nằm trên bờ sông rác rưởi, giữa những chai dầu bị vứt khỏi thuyền và những cái túi đựng sandwich có đầy trong những bãi rác của chúng ta. Những người bị giết khi trời lạnh hầu hết giữ được mặt mình. Stalin tự nhủ rằng răng họ nhe ra không phải vì đau, mà đó là vì bọn rùa bọn cá đã làm ra vẻ mặt đó khi ăn họ. Bill chủ yếu lột da phần thân và không động chạm đến chân tay. Những bức ảnh cũng không đến nỗi khó xem lắm. Stalin nghĩ, nếu như khoang máy bay không nóng đến thế, và nếu như cái máy bay trời đánh không bị chệch hướng bay ngoằn ngoèo như vậy, nếu cánh quạt quạt khí tốt hơn, và nếu như ông mặt trời khốn kiếp không nổ tung ra như vậy trên những ô cửa sổ xước xác và chọc vào cô như một cơn đau đầu, có thể tóm được hắn ta. Stalin bám chặt vào ý nghĩ đó để giúp cô ngồi được trong khoang chiếc máy bay bé xíu trên đầu gối để đầy những thông tin ghê sợ. Cô có thể giúp ngăn chặn hắn ta. Sau đó họ có thể trả tập hồ sơ bìa trơn dinh dính này vào ngăn tủ rồi khóa lại. Cô nhìn chằm chằm vào gáy Crawford. Nếu muốn ngăn chặn Bill bò mộng thì cô đang ở đúng hội. Crawford đã tổ chức truy tìm thành công ba tên giết người hàng loạt, nhưng không phải không có tổn thất. Người ta nói Will Graham, thợ săn giỏi nhất từ trước đến nay trong nhóm của Crawford, một huyền thoại trong học viện, hiện cũng là một tay nghiện rượu ở Florida với một khuôn mặt không thể nhìn nổi. Có thể Crawford cảm thấy cô đang chầm chầm nhìn gáy ông. Ông leo ra khỏi ghế lái phụ. Người phi công chạm tay vào cần lái trong lúc Crawford xuống chỗ cô và cài dây an toàn ngồi trên ghế cạnh cô. Khi ông tháo kính râm đeo lại cặp kính hai tròng, cô lại cảm thấy mình quen biết ông. Khi ông nhìn từ mặt cô sang bản báo cáo, rồi từ bản báo cáo sang mặt cô, trên khuôn mặt ông thấp thoáng nét gì đó rồi nhanh chóng biến mất. Một cái nhăn mặt sinh động hơn bình thường của Crawford cho thấy sự hối tiếc của ông. Tôi nóng quá, cô có thấy nóng không? Ông nói, Bobby, trong này nóng giả man. Ông nói với người phi công, Bobby điều chỉnh gì đó và không khí lạnh tràn vào. Vài bông tuyết xuất hiện trong không khí ẩm ướt của khoang máy bay và đậu trên tóc Stalin. Sau đó đến lượt Crawford đi săn, mắt ông giống như một ngày mùa đông tươi sáng. Ông mở tập hồ sơ tới chỗ tấm bản đồ vùng Trung và Đông Mỹ, địa điểm thi thể được tìm thấy được đánh dấu trên bản đồ, những dấu chấm rải rác câm lặng và ngoằn ngoèo như chòm sao thiên lang. Crawford lấy bút trong túi ra đánh dấu địa điểm mới nhất, mục tiêu của họ. Sông Erg, cách đường cao tốc US 79 khoảng 9 cây. Ông nói, lần này chúng ta gặp may, thi thể bị mắc vào giàn câu, dễ cần câu đặt trên sông. Họ không nghĩ là cô ta đã bị ngâm nước quá lâu. Họ đưa cô ta đến Porter, trung tâm của hạt. Tôi muốn biết ngay cô ta là ai để chúng ta có thể tìm nhân chứng của vụ bắt cóc. Chúng ta sẽ gửi dấu tay về qua đường điện thoại cố định ngay khi lấy được. Crawford ngẩng đầu nhìn Stalin qua viền kính phía dưới. Jimmy Price nói cô có thể lấy được dấu tay trên xác chết trôi. Thực ra tôi chưa khi nào có nguyên một cái xác chết trôi. Stalin nói, tôi lấy dấu tay từ những bàn tay được ông Price nhận hàng ngày qua bưu điện. Nhưng dù sao thì trong số đó cũng có nhiều bàn tay trên xác chết trôi. Những ai chưa làm việc với quyền Jimmy Price tin rằng ông ta là một ông già thô lỗ đáng mến, giống như tất cả các ông già thô lỗ khác. Ông ta thực sự là một ông già xấu tính. Jimmy Price là giám sát viên bộ phận dấu tay ẩn tại phòng thí nghiệm Washington. Stalin từng làm việc với ông ta hồi còn là nghiên cứu sinh pháp y. Jimmy đó, Crawford triều mến nói, họ gọi cái việc ấy là gì nhỉ? Vị trí đó được gọi là ăn mày phòng thí nghiệm, hay vài người thích gọi là Igor. Đó là chữ in trên cái tập về cao su mà người ta phát cho chúng tôi. Ra thế, họ bảo chúng tôi giả vờ đang mổ ếch. Tôi hiểu. Sau đó họ đem cho chúng tôi một bưu phẩm gửi qua UPS. Tất cả bọn họ cùng theo dõi, vài người bận đi lấy cà phê cũng vội vã quay về, hy vọng là chúng tôi sẽ ói. Tôi có thể lấy dấu tay trên xác chết trôi rất tốt. Thực ra... Tốt, giờ cô xem cái này đi. Nạn nhân đầu tiên của hắn mà chúng ta biết được tìm thấy trên sông Blackwater ở Missouri, ngoại vi Lonchek vào tháng 6 năm ngoái. Bimel, cô ta được báo mất tích ở Benveder, Ohio ngày 15 tháng 4, hai tháng trước đó. Chúng ta không biết gì nhiều về vụ này, phải mất tới 3 tháng chỉ để nhận dạng cô ta. Nạn nhân tiếp theo hắn bắt được tại Chicago vào tuần thứ 3 của tháng 4. Cô ta được tìm thấy trên sông Wabash ở Lafayette Hạ, Indiana, chỉ 10 ngày sau khi bị bắt cóc. Vì vậy chúng tôi có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Sau đó chúng ta lại có một phụ nữ da trắng, khoảng đầu 20, bị vứt xuống sông Rolling Fork, gần đường I-65, khoảng 38 dặm về phía nam Louisville, Kentucky, không nhận dạng được cô ta, và một phụ nữ tên Vanner bị bắt ở Evansville, Indiana và bị thả xuống sông Embarrass ngay dưới đường cao tốc liên bang 70 ở đông Illinois. Sau đó hắn đi về phía nam và dứt một nạn nhân xuống Conasauga bên dưới Damascus, Georgia, phía nam đường cao tốc liên bang số 75. Đó là một cô gái tên Kittrich từ Pittsburgh. Đây là ảnh cô ấy lúc tốt nghiệp. Hắn cực kỳ may mắn, không ai nhìn thấy hắn bắt người cả. Trừ việc các thi thể đều gần đường cao tốc liên bang, chúng ta vẫn chưa thấy có mô thức nào ở đây. Nếu ta truy theo các tuyến giao thông lưu lượng cao nhất từ những nơi vứt thi thể, liệu chúng có gặp nhau không?
Không.
Nếu như công nhận rằng hắn vứt xác và bắt cóc nạn nhân mới trong cùng một chuyến đi thì sao?
Stalin hỏi, thận trọng tránh từ quý giả định.
Trước hết hắn sẽ vứt cái xác, có phải vậy không? Để không gặp rắc rối khi bắt nạn nhân tiếp theo. Sau đó nếu bị bắt khi đang tóm lấy ai đó, hắn có thể ra tòa vì tội tấn công, nhưng có thể xin thoát tội nếu trong xe hắn không có cái xác nào. Vậy nếu ta vẽ các vector ngược từ những nơi bắt cóc tới nơi vứt xác thì sao? Ông thử xem.
Ý tưởng hay, nhưng hắn cũng nghĩ được như thế. Nếu hắn làm cả hai việc trong cùng một chuyến đi, hắn sẽ phải đi dích dắt. Chúng tôi đã mô phỏng bằng máy tính. Trước hết giả định hắn đi theo đường cao tốc liên bang về phía Tây, sau đó là sang phía Đông, sau đó là những tổ hợp khác nhau với ngày tháng chính xác nhất chúng tôi có thể gắn cho các vụ vứt xác và bắt cóc. Nhập vào máy tính thì chả được cái khỉ mốc gì. Hắn sống bên miền Đông, máy tính nói với chúng tôi như vậy. Hắn không làm việc theo nguyệt kỳ, máy tính nói như vậy. Không có liên hệ gì với ngày tổ chức hội nghị tại các thành phố, chẳng có gì ngoài chút lông vũ. Hắn nhìn thấy chúng ta đang tới Stalin à.
Ông nghĩ rằng hắn quá thận trọng để có thể tự tử.
Crawford gật đầu. Chắc chắn là quá thận trọng rồi. Hắn đã tìm được cách để có một mối quan hệ có ý nghĩa vào lúc này, và hắn rất muốn làm việc đó. Tôi không đặt hy vọng vào việc hắn tự sát đâu.
Crawford đưa cho phi công một cốc nước rót trong phích ra. Ông đưa cho Stalin một cốc và tự pha thuốc Alka-Seltzer cho mình. Dạ dày cô cuộn lên khi chiếc máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Có mấy việc, Stalin à. Tôi cần ở cô một chuyên gia pháp y hạng nhất, nhưng tôi còn cần hơn thế nữa.
Cô không nói nhiều, thế là tốt, tôi cũng vậy. Nhưng đừng bao giờ cảm thấy rằng phải có sự kiện mới mẻ nào đó thì cô mới khơi vấn đề ra với tôi. Không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn cả. Cô sẽ thấy được những thứ mà tôi không nhìn thấy và tôi muốn biết những thứ đó là gì. Có thể cô có sở trường về chuyện đó. Tự nhiên chúng ta lại có cơ hội tìm hiểu xem cô có sở trường không.
Lắng nghe ông nói, trong khi dạ dày cuộn lên, còn khuôn mặt lộ vẻ phấn khích.
Stalin băn khoăn tự hỏi, từ khi nào Crawford đã biết là ông sẽ dùng cô trong vụ này? Ông muốn có cơ hội cho cô làm việc đó đến mức nào? Ông là một thủ lĩnh với sự thẳng thắn thân thiện đến tệ hại của một thủ lĩnh.
Đúng vậy.
Cô đã suy nghĩ đủ về hắn ta rồi. Cô đã thấy hắn từng ở đâu. Cô đã có cảm nhận về hắn.
Crawford nói tiếp.
Dẫu khó tin, nhưng không phải lúc nào cô cũng ghét hắn. Và rồi nếu cô may mắn, từ những thứ cô biết, sẽ có thứ kéo tay cô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Bao giờ cũng phải nói cho tôi biết khi có thứ gì đó giật tay cô đấy.
Nghe tôi này, một vụ án bản thân nó đã khá rắm rối, kể cả khi chưa bị bên điều tra khuấy tung lên. Đừng để một đám cảnh sát làm cô lẫn. Hãy ẩn mình sau đôi mắt. Hãy lắng nghe bản thân mình. Cách ly vụ án ra khỏi những gì diễn ra quanh cô ngay lúc này. Đừng cố áp đặt một khuôn mẫu hay sự tương ứng nào cho gã này. Hãy cởi mở và để hắn ta lộ diện cho cô xem.
Một việc nữa, những vụ điều tra như thế này giống như một vườn bách thú. Nó rải trên nhiều địa phương, một số nơi do những kẻ ăn hại điều hành,
không được làm mất lòng họ để họ không giấu giếm ta điều gì. Chúng ta đang đến Porter, Tây Virginia. Tôi không biết ai ở đó. Có thể họ sẽ ổn, hoặc có thể họ nghĩ chúng ta là những tay đi thu thuế.
Người phi công tháo tai nghe và nói qua vai. Hạ cánh đây, Jack à. Ông sẽ ngồi dưới đó chứ?
Ừ. Rafford nói. Tan học rồi, Stalin.
Chương 12.
Nhà tang lễ Porter, ngôi nhà khung trắng lớn nhất trên phố Porter ở Porter, Tây Virginia, được sử dụng làm nhà xác của hạt Rankin. Nhân viên điều tra các vụ tử vong bất thường là một bác sĩ gia đình được gọi là bác sĩ Akin. Nếu ông ta cho rằng cái chết có nghi vấn thì thi thể được chuyển tới trung tâm y tế khu vực Laston ở hạt lân cận, nơi có các nhà bệnh học được đào tạo chuyên môn. Clarice Starling đang tới Porter từ sân bay trên ghế sau chiếc xe cảnh sát quận, phải áp sát mặt vào tấm ngăn tù nhân để nghe được người cảnh sát đang lái xe giải thích những chuyện đó cho Jack Crawford. Trong nhà tang lễ đang chuẩn bị có một đám tang, những người đi đưa tang mặc trang phục chủ nhật đẹp nhất của mình đứng đầy trên dĩa hè giữa những cây hoàng dương khẳng khiu hoặc túm tụm trên bậc thang chờ được vào. Tòa nhà mới được sơn lại và những bậc thang, mỗi bậc theo cách riêng của mình, đã có phần siêu dẹo. Trong bãi đổ xe riêng phía sau tòa nhà, nơi đổ xe tang, có ba cảnh sát quận, hai trẻ một già đứng cùng với hai cảnh sát bang dưới một cây du cằn cỗi. Trời chưa đủ lạnh để khiến hơi thở họ bốc khói. Khi tiến xe vào bãi đổ, Stalin nhìn những người đàn ông này và ngay lập tức cô biết về họ. Cô biết rằng họ đến từ những ngôi nhà dùng tủ đứng gắn tủ ngăn kéo thay vì chỉ có tủ đứng. Và cô cũng biết được khá rõ trong tủ có những thứ gì. Cô biết rằng những người đàn ông này có người thân treo hộ họ quần áo được đựng trong túi com lê lên thành xe rơ móc. Cô biết rằng người cảnh sát lớn tuổi hơn đã lớn lên cùng với một cái bơm dưới mái hiên và lúc xuân sang thì lội bùn bắt xe buýt đi học với đôi giày buộc dây treo lủng lẳng trên cổ như cha cô đã làm. Cô biết rằng họ đem bữa trưa đến trường trong những cái túi giấy dây mỡ và được dùng đi dùng lại, và đằng sau bữa trưa họ gấp gọn túi lại để đút vào túi sau quần bò. Cô băn khoăn không hiểu Crawford hiểu biết về họ đến mức nào. Cửa sau chiếc xe cảnh sát quận không có tay nắm. Stalin phát hiện ra khi người lái xe và Crawford ra khỏi xe đi về phía sau nhà tang lễ. Cô phải đập tay vào kính cho tới khi mấy cảnh sát đứng dưới tán cây nhìn thấy cô và người lái xe đỏ mặt quay lại mở cửa cho cô ra. Mấy nhân viên cảnh sát nhìn theo cô khi cô đi ngang qua họ. Một người nói, chào cô. Cô gật đầu với họ và nở một nụ cười đúng mực trong lúc cô tới chỗ Crawford dưới hàng hiên sau nhà. Khi cô đã đi đủ xa, một trong hai cậu cảnh sát quận trẻ tuổi mới lấy vợ gãi gãi hàm dưới và nói, cô ta không đẹp bằng một nửa cô ta tưởng. Nếu cô ấy chỉ nghĩ rằng cổ xin bỏ mẹ đi được thì tớ sẽ phải đồng ý với cổ. Cậu cảnh sát trẻ tuổi thứ hai nói, tớ có thể đeo cổ như cái mặt nạ phòng độc mắt vi vậy. Còn tôi thì chỉ muốn một quả dưa hấu to, phải lạnh nữa. Người cảnh sát lớn hơn nói, phân nửa là tự nói với mình. Crawford đang nói chuyện với phó cảnh sát trưởng quận, một người đàn ông nhỏ con, dáng căng thẳng đeo kính gọng sắt và đi đôi bốt cổ mềm được ghi trong những cuốn catalog là bốt Romeo. Họ đã đi vào hành lang hậu mờ tối của nhà tang lễ, chỗ chiếc máy bán khúc đang rì rầm và có đủ thứ linh tinh kỳ quặc nằm sát tường. Một chiếc máy khâu đạp chân, cái xe xích lô, một cuộn có nhân tạo và một tấm bạc che nắng quấn quanh mấy cột của nó. Trên tường là một bức tranh cũ màu nâu đỏ, in hình thánh Cecilia đang chơi đàn phong cầm. Tóc bà tết lại quấn quanh đầu. Hoa hồng mọc từ đâu đấy leo lên bàn phím.
Tôi rất cảm kích vì ông đã cho chúng tôi biết tin sớm như thế này, thưa ngài phó cảnh sát trưởng.
Crawford nói, phó cảnh sát trưởng chẳng có gì để nói. Có ai đó từ văn phòng công tố viên quận gọi cho ông đấy. Ông ta nói, tôi biết cảnh sát quận không gọi cho ông. Cảnh sát Birkin đang đi Hawaii với bà Birkin. Tôi đã gọi điện thoại đường dài cho ông ấy lúc 8 giờ sáng nay. Khi đó là 3 giờ sáng ở Hawaii. Ông ấy sẽ gọi lại cho tôi trong ngày. Nhưng ông ấy lại bảo tôi rằng việc đầu tiên là cần tìm hiểu xem đó có phải là một cô gái trong quận không. Có thể đó là thứ bị nơi khác quẳng sang chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ lo chuyện đó trước khi có bất kỳ hành động nào khác. Chúng nó có khi lôi xác từ tiếp thành phố Phoenix, bang Alabama đến tận đây đó chứ.
Đây chính là điểm chúng tôi có thể giúp được các ông. Nếu như tôi đã nói chuyện điện thoại với chỉ huy bộ phận dịch vụ hậu cần của cảnh sát bang ở Charleston. Ông ta đang cử mấy nhân viên từ bộ phận điều tra tội phạm mà ta vẫn biết là CIS đến rồi. Họ sẽ cho chúng tôi mọi hỗ trợ cần thiết. Hành lang đầy cảnh sát quận và cảnh sát bang, phó cảnh sát trưởng có quá đông cử tọa. Chúng tôi sẽ quay lại với các vị ngay khi có thể và sẽ hỗ trợ hết sức, hợp tác với các vị theo mọi cách có thể. Nhưng giờ thì... Ông cảnh sát, kiểu tội phạm tình dục này có những khía cạnh mà tôi nghĩ chỉ nên nói riêng giữa đàn ông chúng ta với nhau. Ông hiểu ý tôi chứ? Rapport nói, kẻ hất đầu ám chỉ sự có mặt của Stalin. Ông ta đẩy người đàn ông nhỏ con hơn mình từ sảnh vào một văn phòng ồn ào bên sảnh rồi đóng cửa lại. Stalin chỉ còn cách cố che giấu sự phật ý của cô trước đám đông cảnh sát. Cô nghiến chặt răng nhìn chằm chằm bức hình thánh Cecilia, đáp trả lại nụ cười thoát tục trong khi cố nghe trộm qua cánh cửa. Cô có thể nghe thấy tiếng người cao giọng, sau đó là loáng thoáng một cuộc điện thoại. Chưa đến 4 phút sau họ đã quay trở lại sảnh. Phó cảnh sát trưởng mím chặt miệng. Oscar, ra ngoài kia gọi bác sĩ Akin. Ông ấy có trách nhiệm tham gia những nghi lễ này, nhưng tôi cho rằng ngoài kia họ vẫn chưa bắt đầu đâu. Nói với ông ta là Claston đang chờ điện thoại. Nhân viên điều tra các vụ tử vong bất thường, bác sĩ Akin bước vào văn phòng nhỏ, đứng gác chân lên ghế và gõ cây quạt có hình chúa chiên lành vào răng cửa, trong khi trao đổi nhanh với nhà bệnh học ở Claston. Sau đó ông ta đồng tình với mọi chuyện. Vậy là trong một phòng ướt xác với những bông bách diệp hồng trên giấy dán tường và một bức tranh đắp nổi trên trần nhà cao tít, trong một ngôi nhà màu trắng mà cô quen thuộc, Clarice Starling gặp bằng chứng đầu tiên của Bill Bò Mộng. Cái túi đựng xác màu xanh lá sáng, được kéo khóa kín, là đồ vật hiện đại duy nhất trong phòng. Nó được đặt trên cái bàn ướt xác kiểu cổ làm bằng sứ bị phản xạ nhiều lần vào các tấm kính của những cái tủ đựng dùi chọc và các gói dung dịch ướt xác. Rafford ra xe lấy máy truyền dấu vân tay, trong khi Stalin dỡ các thiết bị của cô, đặt lên bệ thoát nước của một chiếc bồn rửa đôi lớn sát tường. Trong phòng có quá nhiều người, mấy cảnh sát, phó cảnh sát trưởng, tất cả những người đi vào cùng với họ và không hề có ý định bỏ đi. Không đúng chút nào. Sao Rafford không đến để đuổi họ đi? Giấy dán tường phòng lên theo gió, xẹp lại khi bác sĩ bật cái quạt thông gió to tướng bụi bặm. Clarice Starling đứng bên chậu rửa, cảm thấy mình cần đến một tấm gương về lòng dũng cảm mạnh hơn nhiều so với một lính thủy đánh bộ trước cú nhảy dù. Một hình ảnh chợt đến với cô, giúp cho cô, nhưng nó cũng xuyên vào cô. Mẹ cô đứng bên chậu rửa, đang rửa sạch máu từ chiếc mũ của cha cô, xối nước lạnh lên cái mũ và nói, "Ta sẽ ổn thôi, Clarice. Con bảo các anh chị rửa ráy rồi ra bàn ăn đi. Ta sẽ nói chuyện rồi ăn tối." Stalin lấy khăn dấn lên tóc như một bà đỡ vùng núi. Cô lấy ra một đôi găng tay phẫu thuật từ hộp dụng cụ. Khi lần đầu tiên cô mở miệng nói ở Porter, giọng cô dính âm mũi nhiều hơn bình thường. Sức mạnh của nó khiến Rafford phải lại gần cửa để lắng nghe. Thưa các ông, thưa các vị sĩ quan và các quý ông, làm ơn nghe tôi một chút, làm ơn, hãy để cô ấy cho tôi. Cô giơ tay lên trước mặt họ trong khi đi găng tay vào. Chúng tôi cần làm vài việc cho cô ấy. Các vị đã đưa được cô ấy tới đây, và tôi tin chắc cha mẹ cô ấy sẽ nói cảm ơn các vị nếu họ có thể. Còn bây giờ làm ơn ra ngoài, và để cô ấy cho tôi. Rafford thấy họ đột nhiên im lặng và tỏ rõ thái độ tôn trọng, thầm thì giục nhau ra khỏi phòng. Nào Jess, ra sân thôi. Và Rafford nhận thấy không khí ở đây đã thay đổi bởi sự hiện diện của người chết. Thấy rằng dù nạn nhân có là ai, đến từ đâu, thì con sông cũng đã đem cô ta đến đây. Và khi cô ta đang nằm bất lực trong căn phòng này, thì Clarice Starling đã có một mối quan hệ đặc biệt với cô ta. Rafford nhận thấy rằng, tại nơi này, Starling là người kế tục của những người đàn bà cao tuổi, những người đàn bà thông thái, những bà lang, những người đàn bà nhà quê mạnh khỏe luôn tháo vát, trông nom săn sóc người bệnh, và khi người bệnh trở thành người chết, thì họ lại thay quần áo cho người đó. Sau đó thì chỉ còn Rafford, Stalin và người bác sĩ ở lại trong phòng với nạn nhân. Bác sĩ Akin và Stalin nhìn nhau với ánh mắt nhận ra người quen. Cả hai người đều cảm thấy hài lòng một cách khác thường, bối rối khác thường. Rafford lấy một lọ dầu viết Vaporub đưa cho mọi người để xua xú khí. Stalin quan sát xem cần phải làm gì, và khi thấy Rafford và người bác sĩ bôi dầu vào mũi, cô làm theo.
Cô lôi chiếc máy ảnh ra khỏi túi thiết bị đặt trên bệ thoát nước, quay mặt khỏi phòng. Cô nghe thấy tiếng khóa kéo của chiếc túi đựng xác mở ra phía sau lưng cô. Stalin chớp mắt nhìn những bông hồng trên giấy dán tường, hít một hơi rồi thở ra. Cô quay lại và nhìn vào cái xác trên bàn. Đáng lẽ họ phải lồng túi giấy vào tay cô ấy. Cô nói, tôi sẽ cho tay cô ấy vào túi sau khi ta xong việc. Bỏ qua chế độ chụp phơi sáng khác trị số tự động, cô thận trọng chụp ảnh thi thể. Nạn nhân là một phụ nữ hông nở, chiều cao 1m70 theo thước Stalin đo. Nước chảy ra từ phần thân thể màu xám chỗ bị lột da, nhưng nó vốn là nước lạnh và cô ta rõ ràng không bị ngâm trong đó quá vài ngày. Cơ thể bị lột da gọn gàng bằng một đường cắt từ dưới ngực tới đầu gối, rộng bằng chiếc quần và khăn của võ sĩ đấu bò cộng lại. Ngực cô ta nhỏ và ngay ở giữa phía trên xương ức là nguyên nhân rõ ràng gây tử vong. Một vết thương hình sao bung bét rộng bằng bàn tay. Cái đầu tròn trịa của cô ta bị lột sạch da từ ngay trên lông mày và tai ra sau gáy. Bác sĩ Lecter nói hắn sẽ bắt đầu lột da đầu. Stalin nói, Crawford đứng khoanh tay trong khi cô chụp ảnh. Chụp tay cô ta bằng máy Polaroid đi. Ông chỉ nói có thế. Cho tới lúc này thì ông mới chỉ vừa trề môi vừa đi vòng quanh thi thể. Stalin tháo găng tay để vuốt ngón tay dọc bắp chân. Một đoạn dây câu và những lưỡi câu ba ngạnh mắc vào nhau đã giữ thi thể lại trong dòng chảy giờ vẫn còn đang quấn quanh cẳng chân cô ta. Cô thấy gì Stalin? À, cô ta không phải người quận này. Mỗi bên tai cô ta xỏ ba lỗ và đánh móng tay bóng. Có vẻ là người thành phố. Lông chân cô ta đã mọc được khoảng 2 tuần. Ông có thấy nó mềm không? Tôi nghĩ cô ta tẩy lông chân. Nách nữa, xem cô ta tẩy lông tơ trên mép này. Cô ta là người khá chăm chút bản thân, nhưng cô ta không thể chăm chút một thời gian rồi. Còn vết thương thì sao? Tôi không biết. Stalin nói, nếu không phải nó vừa giống dành vết lõm đạn bắn, lại vừa giống vết bầm đạn vào ở trên này, thì tôi đã nghi ngờ đó là vết đạn ra. Tốt lắm Stalin, đó là vết đạn vào bên trên xương ức. Khí nổ giữa xương và da tạo ra hình sao quanh vết thương. Bên kia bức tường cây đàn Đại Phong Cầm đang khò khè trong lúc buổi lễ được tiến hành trước nhà tang lễ. Chết thật chẳng đáng. Bác sĩ Akin gật đầu nói, tôi phải ra đó đây, ít nhất cũng phải dự một phần tang lễ. Gia đình người ta luôn trông chờ tôi đi tiễn đoạn đường cuối cùng. Lama sẽ tới đây giúp quý vị ngay sau khi anh ta chơi xong nhạc lễ. Tôi tin ông sẽ giữ bằng chứng cho nhân viên bệnh học ở Glaston. Ông Crawford, cô ấy bị gãy 2 móng tay trái. Chỗ này, Stalin nói khi bác sĩ đã đi. Gãy bữa ra lúc còn sống, và có vẻ như với mấy móng tay khác có bụi bẩn hay thứ hạt cứng gì đó. Ta có được lấy bằng chứng không? Hãy lấy mẫu hạt cứng và mấy mảnh sơn móng tay. Crawford nói, ta sẽ nói với họ sau khi có kết quả. Lama, nhân viên trợ lý nhà tang lễ gầy gò, mặt đỏ vì whisky, đi vào trong lúc cô đang làm. Chắc trước đây cô từng là thợ làm móng. Anh ta nói, họ mừng khi thấy trong lòng bàn tay người phụ nữ trẻ này không có vết móng tay. Điều đó cho thấy rằng cũng giống như những người khác. Cô ta chết trước khi phải chịu đựng bất cứ điều gì. Stalin, cô nên lật sóc cô ấy xuống để lấy dấu tay. Crawford nói, dễ hơn đấy. Xem rằng trước, sau đó Lama có thể giúp ta lật cô ấy xuống. Chụp ảnh thôi, hay lấy cả biểu đồ răng. Stalin gắn bộ dụng cụ răng miệng vào trước máy ảnh chụp vân tay, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì trong túi có đủ mọi thứ. Ảnh thôi, Crawford nói, không có chụp X-quang thì biểu đồ có thể làm ta nhầm lẫn đấy. Ta có thể dựa vào ảnh để loại trừ một vài phụ nữ mất tích. Bằng đôi tay nghệ sĩ phong cầm của mình, theo chỉ dẫn của Stalin, Lama nhẹ nhàng mở miệng người thanh nữ và dạch môi cô ta ra cho Stalin đặt chiếc máy ảnh Polaroid tỷ lệ 1:1 trước khuôn mặt và chụp chi tiết răng cửa. Phần việc này không khó, nhưng cô phải chụp răng hàm qua gương soi dòm miệng và nhìn xem má nạn nhân có hồng lên không để bảo đảm đèn quanh ống kính chiếu đủ sáng trong miệng. Cô chỉ mới thấy người khác làm việc này trong lớp pháp y. Stalin xem bức hình răng hàm đầu tiên được máy Polaroid in ra, điều chỉnh ánh sáng và chụp lại. Bức hình này đã khá hơn, chất lượng rất tốt. Trong cổ họng cô ấy có thứ gì đó, Stalin nói. Crawford nhìn tấm ảnh. Nó cho thấy một vật thể hình trụ tối màu nằm ngay sau ngạc mềm. Đưa cho tôi cái đèn pin. Khi thi thể được vớt dưới nước lên, nhiều khi trong miệng có lá cây hay những thứ khác là mà nói trong khi giúp Crawford nhìn. Stalin lấy trong túi ra vài cái kẹp. Cô nhìn Crawford qua xác chết. Ông gật đầu. Cô chỉ cần vài giây là lấy được nó.
Cái gì vậy? Có phải là vỏ hạt không?
Crawford nói. Không thưa ông, đó là một cái kén côn trùng. Là mà nói, anh ta đúng. Stalin cho nó vào trong lọ. Cô nên để chuyên gia nông nghiệp xem thứ đó. Là mà nói, được lật sấp thì dấu tay của xác chết rất dễ lấy. Stalin luôn sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, nhưng lần này không cần đến biện pháp tiêm chán ngán và tỉ mẩn hoặc phải dùng đến kẹp giữ ngón tay. Cô lấy dấu tay lên những tấm thẻ mỏng được cất trong một dụng cụ có hình giống cái đón gót giày. Cô cũng lấy một loạt dấu ngón chân đề phòng trường hợp trong bệnh viện chỉ có dấu chân trẻ con để tham chiếu. Trên vai nạn nhân thiếu hai miếng da hình tam giác. Stalin chụp ảnh.
Cần đo nữa.
Crawford nói, hắn đã cắt vào da cô gái ở Akron khi hắn gạch quần áo cô ấy, không lớn hơn một vết xước, nhưng nó trùng với vết cắt sau lưng áo cô ấy khi người ta tìm thấy nó bên lề đường. Còn cái này mới đây, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Trông như có vết phỏng dọc bắp chân cô ấy. Stalin nói, người già rất hay bị thế. Là mà nói,
gì vậy?
Crawford nói, tôi nói là người già rất hay bị thế.
Tôi nghe rõ cậu nói, ý tôi là muốn cậu giải thích, sao người già lại hay bị thế?
Người già chết lúc đắp chăn điện, khi họ chết thứ đó làm phỏng cho dù nó không quá nóng. Ông sẽ bị phỏng vì chăn điện khi ông đã chết, khi đó không khí không đối lưu bên trong.
Ta sẽ yêu cầu nhân viên bệnh học kiểm tra vết thương xem có phải bị sau khi chết hay không.
Crawford nói với Stalin, có lẽ là ống bô xe hơi. Là mà nói,
cái gì?
Ống bô xe hơi. Billy Petrie bị bắn chết rồi dứt vào cốp xe của anh ta. Cô vợ lái xe 2-3 ngày liền để tìm anh ta. Khi người ta đem anh ta đến đây, ống bô xe hơi dưới cốp xe bị nóng lên và làm anh ta bị phỏng cũng như thế này. Có điều là bị dọc hông.
Là mà nói, tôi không để đồ ăn trong cốp xe vì kem luôn bị chảy.
Ý hay đấy. Là mà, giá mà cậu làm việc cho tôi thì tốt.
Crawford nói, cậu có biết những người tìm thấy cô ấy dưới sông không?
Chapo Franklin và em hắn Pupa.
Họ làm nghề gì?
Đánh nhau ở Moose, trêu chọc những người không động chạm đến chúng. Những người đến Moose chỉ để uống vài ly, quá mệt mỏi vì phải nhìn thân quyến những người quá cố suốt cả ngày. Và rồi ngồi xuống đây Lama, chơi bài Filipino Baby đi. Bắt người ta chơi đi chơi lại bài Filipino Baby trên cái đàn piano cũ kỹ kẹp phím ấy. Và đó là thứ mà Chapo thích. Cứ bịa lời nếu mày không thuộc, hắn nói, mà lần này chơi cho có giai điệu một chút. Hắn ta có tiền lương hưu cựu chiến binh và Giáng sinh nào cũng phải đi cai ở cục cựu chiến binh. Tôi mong thấy hắn ta nằm trên cái bàn này từ 15 năm nay rồi.
Ta sẽ cần xét nghiệm serotonin ở những chỗ móc vào lưỡi câu.
Crawford nói, tôi đang gửi yêu cầu cho nhân viên bệnh học. Lưỡi câu của họ quá mau.
Lama nói, cậu nói gì?
Anh em Franklin dùng dàn câu có lưỡi rất sát nhau, như thế là phạm luật. Có thể chính vì vậy mà tới tận sáng nay họ mới gọi điện. Ông cảnh sát quận nói bọn họ là dân săn dịch mà. Tôi cho rằng họ đã khai như vậy với ông ấy.
Lama nói, họ sẽ nói với ông ta là đã từng giật nhau với đấu sĩ Duke Kemuka ở Honolulu, rồi cùng đội với Satellite Monroe.
Có lẽ nếu muốn ông cũng sẽ tin chuyện đó. Nhớ được cái túi dứa là họ sẽ đưa ông đi săn dễ dung. Nếu ông thích chim dễ dung, rồi đãi ông một cốc bia có thêm thứ đó.
Vậy theo cậu thì chuyện xảy ra thế nào?
Anh em nhà Franklin đặt dàn câu này là dàn câu của họ với bộ lưới câu phi pháp ấy, rồi họ kéo lên xem có bắt được con cá nào không.
Sao cậu lại nghĩ vậy?
Cô ta vẫn chưa đến lúc nổi lên phải không?
Chưa.
Thế thì nếu chưa kéo dàn câu lên, bọn họ sẽ không bao giờ phát hiện ra cô ta. Có thể họ phát quản và cuối cùng cũng phải gọi điện. Tôi nghĩ các vị nên gọi người của bên bảo tồn thiên nhiên tham gia vụ này.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Crawford nói, họ hay mang theo điện thoại quay tay đặt sau ghế trên chiếc Ram Charger. Chuyện đó có thể làm họ bị phạt hành chính tương đối. Đó là chưa nói đến sổ khám.
Crawford nhướng mày.
Để đánh cá. Stalin nói, đánh kích cá bằng cách thòng dây điện xuống nước rồi quay tay quay. Cá sẽ nổi lên chỉ diệt vớt.
Đúng thế.
Là mà nói, cô là người ở đây à?
Nhiều nơi người ta làm thế.
Stalin nói, Stalin cảm thấy bị thôi thúc phải nói điều gì đó trước khi họ kéo khóa cái túi, là một cử chỉ hay đưa ra một lời cam kết chẳng hạn. Nhưng cuối cùng cô lắc đầu và cho mẫu lấy được vào vali. Khi xác chết và vấn đề đã được giải quyết, cô lại thấy khang khát. Vào lúc thư thả này, cô mới nhận thức được những gì mình vừa làm. Stalin cởi găng tay và dặn nước vào chậu rửa, quay lưng vào phòng, cô để nước chảy vào cổ tay. Nước trong đường ống nước cũng không lạnh đến thế. Lama nhìn cô rồi biến mất vào hành lang. Anh ta quay lại sau khi đến chỗ máy bán khốc, đưa cho cô một lon soda chưa mở lạnh như đá. Cảm ơn anh, Stalin nói, nhưng tôi không uống đâu. Không, cô đặt nó vào cổ cô chỗ này này, Lama nói, và vào chỗ xương sau đầu nữa. Hơi lạnh sẽ giúp cô thấy tốt hơn, có hiệu quả với tôi đấy. Lúc Stalin vừa gắn xong bản ghi chú cho nhà bệnh học trên khóa kéo của chiếc túi đựng xác, thì máy truyền dấu tay của Crawford lạch cạch trên bàn làm việc. Tìm được nạn nhân nhanh như thế sau vụ án là quá may mắn. Crawford quyết tâm nhanh chóng xác định căn cước nạn nhân để bắt đầu tìm kiếm nhân chứng của vụ bắt cóc quanh nhà cô ta. Phương pháp của ông gây rất nhiều phiền toái cho mọi người nhưng rất nhanh. Crawford đem theo một máy truyền dấu tay hiệu Litton Police Fax, khác với những chiếc máy fax do chính quyền liên bang cấp. Police Fax tương thích với hầu hết các hệ thống của các sở cảnh sát ở những thành phố lớn. Thẻ dấu tay mà Stalin vừa lấy còn chưa kịp khô. Tải vào đi, Stalin, theo khéo vào. Ý của ông là đừng có mà làm bẩn nó, và Stalin làm đúng như vậy. Rất khó để quấn tấm thẻ làm bằng chất liệu tổng hợp dán chặt quanh trục nhỏ hình chiếc trống trong lúc 6 phòng truyền tin trên cả nước đang chờ. Crawford đang nói điện thoại với tổng đài của FBI và phòng truyền tin ở Washington. Dorothy, mọi người đã có đó chưa? Được rồi, thưa các vị. Ta sẽ đưa xuống tỷ lệ 120 cho đẹp và rõ. Kiểm tra 120. Mọi người làm chưa? Atlanta, thế nào rồi? Được rồi, tôi truyền ảnh đi đây, ngay bây giờ. Sau đó chiếc máy chậm rãi quay để hình ảnh được rõ ràng, gửi dấu tay của người phụ nữ bị sát hại, đồng thời tới phòng máy của FBI và phòng máy của những sở cảnh sát lớn thuộc miền Đông. Nếu Chicago, Detroit, Atlanta hay bất cứ nơi nào nhận dạng được dấu tay, việc truy tìm sẽ được bắt đầu ngay sau vài phút. Tiếp đó Crawford gửi ảnh răng và mặt nạn nhân, đầu cô ta đã được Stalin che bằng khăn mặt đề phòng trường hợp tấm ảnh rơi vào tay mấy tờ báo lá cải. Họ định đi thì ba sĩ quan của đơn vị điều tra tội phạm của cảnh sát bang Tây Virginia vừa từ Charleston tới. Crawford phải bắt tay mãi, phát danh thiếp với số đường dây nóng của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia. Stalin thích thú quan sát cái cách ông nhanh chóng giao kết tình huynh đệ. Họ chắc chắn sẽ gọi điện nếu có được bất cứ điều gì. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn phải lấy làm biết ơn về điều đó. Có thể đó cũng chẳng phải chỉ là tình huynh đệ, bởi nó có tác dụng cả với cô nữa. Lama đứng ngoài hiên, giãy ngón tay chào khi Crawford và Stalin đi cùng viên cảnh sát ra sông ớt. Lon Coke vẫn còn rất lạnh. Lama đem nó vào phòng kho và tự thưởng cho mình. Chương 13. Jeff, cho tôi về phòng thí nghiệm, Crawford nói với người lái xe. Sau đó tôi muốn cậu đợi sĩ quan Stalin ở bảo tàng Smithsonian để đưa cô đến Quantico. Dân thưa ông. Họ đang đi qua sông Potomac, ngược hướng với luồng xe cộ sau bữa tối, tiến vào khu thương mại của Washington từ sân bay quốc gia. Người thanh niên ngồi sau tay lái có vẻ kính sợ Crawford và lái xe quá mức cẩn thận. Stalin nghĩ, cô không trách anh ta. Ở học viện người ta tin rằng viên đặc vụ gần đây nhất từng phạm sai lầm chết người dưới trướng Crawford hiện đang điều tra các vụ trộm giặc tại các trạm radar cảnh báo sớm đặt dọc dòng Bắc Cực. Crawford không có tâm trạng đâu mà vui vẻ. Đã 9 tiếng trôi qua từ khi ông truyền dấu tay và ảnh của nạn nhân đi mà vẫn chưa xác định được căn cước của cô ta. Ông và Stalin đã cùng cảnh sát bang Tây Virginia đi điều tra ở cây cầu và bờ sông tới tối mà không có kết quả. Stalin đã nghe thấy ông gọi điện thoại trên máy bay bố trí y tá đến nhà vào buổi tối. Sau chuyến bay trên Blue Cano, chiếc xe tầm tầm của FBI có vẻ im lặng đến tuyệt vời và nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Tôi sẽ trực đường dây nóng và chỉ một miêu tả ngầm khi tôi đưa các bản in dấu tay của cô đi nhận dạng. Crawford nói, còn cô thảo cho tôi một bản bổ sung vào hồ sơ, một bản bổ sung chứ không phải mẫu 302 đâu đó. Cô biết làm thế nào chứ? Tôi biết,
Giả sử tôi là chỉ mục, nói tôi biết có gì mới nào.
Phải mất một giây cô mới hiểu ra, cô mừng là Crawford có vẻ quan tâm đến dàn giáo ở đài tưởng niệm Jefferson khi họ đi ngang qua. Chỉ mục miêu tả ngầm trong máy tính của bộ phận nhận dạng so sánh đặc tính của một vụ án đang được điều tra với các khuynh hướng đã biết của những tên tội phạm trong hồ sơ. Khi tìm thấy những tương đồng rõ rệt, nó đưa ra gợi ý về nghi phạm và dấu tay của chúng. Sau đó một nhân viên so sánh dấu tay trong hồ sơ với các dấu tay ẩn tìm thấy tại hiện trường. Hiện giờ vẫn chưa có dấu tay của Bill Bò Mộng, nhưng Crawford muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống đòi hỏi những mô tả ngắn gọn, chính xác. Stalin cố nghĩ ra vài thứ. Phụ nữ da trắng, khoảng 19-20 tuổi, bị bắn chết, thân dưới và đùi bị lóc da. Stalin, chỉ mục đã biết hắn giết những phụ nữ trẻ da trắng và lột da họ. Nhân tiện, nên dùng từ lột da, lóc da là thuật ngữ không phổ thông mà những nhân viên khác có thể không sử dụng. Mà cô thì không thể chắc chắn là cái thứ của nợ đó có phải là từ đồng nghĩa hay không. Nó biết rằng hắn dứt họ xuống sông. Chỉ mục không biết được có gì mới trong vụ này. Có gì mới ở đây vậy Stalin? Đây là nạn nhân thứ 6 và là người đầu tiên bị lột da đầu. Người đầu tiên bị lóc hai miếng da hình tam giác sau vai. Người đầu tiên bị bắn vào ngực. Người đầu tiên có một cái kén trong cổ họng. Cô quên mất móng tay gãy rồi. Không đâu, cô ta là người thứ 2 bị gãy móng tay. Cô đúng. Nghe này, trong bản bổ sung hồ sơ hãy ghi chú rằng cái kén là thông tin mật. Ta sẽ dùng nó để loại bỏ những lời khai giả mạo. Tôi không biết trước đây hắn có làm thế không? Đút vào họng một cái kén hay con côn trùng? Ta liền nói, khi khám nghiệm tử thi rất có thể bỏ qua chuyện đó, nhất là với những thi thể chết trôi. Ông biết đó, những người khám nghiệm y khoa nhìn thấy một nguyên nhân tử vong rõ ràng, thế là họ muốn sao cho xong việc. Ta có thể xem lại chuyện này được không? Nếu cần, cô có thể tin các nhà bệnh học khi họ nói không bỏ qua thứ gì. Tất nhiên rồi, Shendo ở Cincinnati vẫn còn nằm trong tủ lạnh ở đó. Tôi sẽ bảo họ xem lại cô ta, nhưng bốn nạn nhân khác thì đã dưới đất rồi. Lệnh khai quật thường làm cho người ta bất ổn. Chúng ta đã phải làm chuyện đó với bốn nạn nhân chết khi được bác sĩ Lester chăm sóc, chỉ để biết được vì sao họ chết. Tôi nói thật, chuyện đó rất rắc rối và gây phiền toái cho người thân của nạn nhân. Cần thiết thì tôi sẽ làm, nhưng để xem cô tìm được gì ở bảo tàng Smithsonian đã rồi tính. Lột da đầu, chuyện ấy cũng hiếm đúng không? Không phổ biến lắm, đúng thế. Crawford nói, nhưng bác sĩ Lester có nói Bill Bò Mộng sẽ làm thế nào? Sao hắn biết được? Hắn không biết, nhưng hắn nói thế đó. Không ngạc nhiên lắm, Stalin à. Tôi không ngạc nhiên khi biết chuyện đó. Tôi phải nói rằng trước vụ Mitchell thì chuyện đó hy hữu lắm. Vụ Mitchell cô nhớ không? Người phụ nữ bị lột da đầu ấy. Sau đó có 2-3 vụ bắt trước. Báo chí khi viết bài về Bill Bò Mộng thì họ nhắc tới không chỉ một lần là tên sát nhân này không lột da đầu và không có gì đáng ngạc nhiên là sau đó có thể hắn sẽ làm theo báo chí. Lester đã đoán mò. Hắn không nói khi nào chuyện đó xảy ra. Vì vậy hắn sẽ chẳng bao giờ sai. Nếu ta bắt được Bill mà không có vụ lột da đầu nào thì hắn sẽ nói là chưa đến lúc Bill làm việc đó. Bác sĩ Lester nói Bill Bò Mộng sống trong một ngôi nhà 2 tầng. Ta chưa bao giờ nói đến chuyện này. Theo ông thì vì sao hắn lại nói thế? Đây không phải đoán mò đâu. Rất có thể hắn đúng, vì hắn có thể nói cho cô biết vì sao. Nhưng hắn muốn lấy chuyện đó ra để trêu đùa cô. Đó là điểm yếu duy nhất mà tôi tìm thấy ở hắn. Hắn phải tỏ ra thông minh hơn tất cả mọi người. Hắn như thế nhiều năm rồi. Ông kêu tôi không biết thì phải hỏi, vậy nên phiền ông giải thích cho tôi chuyện đó có được không?
Được, hai nạn nhân đã bị treo cổ, đúng không? Vết dây rất rõ, trật xương cổ, rõ ràng bị treo. Và như bác sĩ Lester đã biết từ kinh nghiệm bản thân, treo cổ người khác khi bị chống cự là vô cùng khó khăn. Người ta vẫn thường tự treo cổ vào nắm đấm cửa, ngồi xuống để tự treo mình lên, chuyện ấy dễ thôi, nhưng rất khó để treo người khác. Kể cả khi họ đã bị trói, họ vẫn tìm được cách cho chân xuống dưới nếu chân có thể tìm thấy bất cứ điểm tựa nào. Thang cũng làm cho người ta sợ. Nạn nhân sẽ không trèo lên thang khi bị bịt mắt và chắc chắn họ sẽ không trèo nếu nhìn thấy thòng lọng. Cách để làm chuyện đó là dùng cầu thang. Cầu thang là thứ quen thuộc. Chỉ cần nói với họ là cô đưa họ lên trên để đi vệ sinh hay làm gì đó, trùng đầu lại rồi dẫn họ lên trên. Trong thòng lọng vào và đẩy họ xuống từ bậc trên cùng với dây thừng buộc vào lan can chiếu nghỉ. Đó là cách làm tốt nhất trong nhà. Một tên ở California đã phổ biến cách đó.
Nếu Bill không có cầu thang, hắn sẽ giết họ theo cách khác. Giờ thì cho tôi biết tên họ, viên phó cảnh sát trưởng ở Porter và tay cảnh sát bang, tay sĩ quan cấp cao ấy. Stalin giữ cái đèn pin nhỏ bằng miệng để tìm tên họ trong cuốn sổ ghi chép của mình. Tốt, Rafford nói. Stalin, khi cô trực đường dây nóng, hãy luôn xưng hô bằng tên với cảnh sát. Họ nghe thấy gọi tên mình thì sẽ thân thiện hơn với đường dây nóng. Danh tiếng giúp họ nhớ gọi điện cho ta khi họ có thứ gì đó. Vết phỏng ở chân cô gái nói gì với cô? Tùy vào chuyện có phải nó xuất hiện sau khi chết hay không. Nếu vậy thì sao? Nếu vậy thì hắn có một chiếc xe tải thùng kính hay một chiếc xe sedan thân dài, xe gì đó dài. Tại sao? Tại vì vết phỏng chạy dọc theo bụng bắp chân cô ấy. Họ đang ở giao lộ giữa phố 10 và đường Pennsylvania trước mặt trụ sở mới của FBI mà chẳng có ai gọi là tòa nhà J. Edgar Hoover. Sếp, cho tôi xuống đây. Rafford nói, ngay đây, đừng đi xuống dưới. Sếp, cậu ở trong xe, chỉ cần mở cốp ra thôi, chỉ cho tôi xem đi Stalin. Cô ra khỏi xe cùng với Rafford, trong khi ông lấy chiếc máy fax dữ liệu và cặp từ ngăn đựng hành lý. Hắn lôi thi thể vào trong thứ gì đó đủ lớn để thi thể có thể duỗi ngửa ra. Stalin nói, đó là cách duy nhất khiến cho bụng bắp chân cô ấy nằm trên sàn xe bên trên ống xả. Xe có cốp như thế này thì cô ấy sẽ phải cuộn mình nằm nghiêng và... Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Rafford nói, cô nhận ra ông bảo cô ra khỏi xe để có thể nói chuyện riêng với cô. Cô cảm thấy khó chịu khi tôi nói với viên cảnh sát ấy là chúng tôi không nên nói chuyện khi có mặt phụ nữ, đúng không? Chắc rồi, chỉ là quả mù thôi, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ta thôi. Tôi biết. Được rồi. Rafford sập cốp và quay đi. Stalin vẫn không cho qua được chuyện đó. Chuyện ấy quan trọng đó, ông Rafford. Ông quay lại phía cô, tay xách chiếc máy fax và cái cặp, nhưng cô đã có được toàn bộ sự chú ý của ông. Đám cảnh sát đó biết ông là ai? Cô nói, họ nhìn ông để biết phải hành động như thế nào. Cô đứng vững nhún vai và xòe tay. Đúng thế, đó là sự thật. Rafford đã thực hiện khâu đánh giá theo tiêu chuẩn lạnh lùng của ông. Biết rồi Stalin, giờ thì đi làm chuyện con bọ đi. Dân thưa ông. Cô nhìn ông đi khuất, một người đàn ông trung niên nặng gánh bởi các vụ án và nhầu nát vì chuyến bay, tay áo dây bùn từ bờ sông, về nhà với công việc phải làm ở nhà. Cô có thể sẵn sàng chết vì ông. Đó là một trong những tài năng hiếm có của Rafford.